Thưa chị Bích Ti và thưa quý vị, cô Carol Nguyễn cũng đang đợi chờ sự góp ý của quý vị với số điện thoại là 817-899-4110. Chị Bích Ti và Bạch Nga xin mời gọi và xin mời quý vị cùng gọi vào để góp ý cho cô Carol Nguyễn làm thế nào đây khi người chồng của cô đã bị thay đổi giới tính. Và cô cũng lo sợ là trong tương lai nếu những đứa con của cô mà biết được thì nó sẽ nghĩ như thế nào. Và xin mời chị Bích Ti.
Bích Ti thấy cái vụ này đó làm cho Bích Ti nhớ lại là cách đây mấy tháng đó, cái ngày 26 tháng 6 năm 2013 này đó, thì tối cao pháp viện Hoa Kỳ đó, chắc quý vị còn nhớ đó, là cái ngày này rất là đặc biệt. Và tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã ký cái ban hành một cái luật và coi như đã chấp nhận cái hôn nhân đồng tính trên nước Mỹ này. Đó thì là sau cái ngày đó thì là cả trăm cặp vợ chồng mà gay đó, hôn nhân đồng tính đó, họ ra để họ làm đám cưới. Họ rất là vui mừng. Tuy nhiên là có phải nói là một số các tiểu bang họ cũng không chấp nhận, nhưng mà cái tiểu bang chẳng hạn như tiểu bang California, rồi tiểu bang Washington DC này thì họ cũng đã chấp nhận cái luật này rồi. Nhưng mà chắc quý vị còn nhớ là vào cái năm 2007 đó, có hai bà, Bích Ti nói nhấn mạnh là hai bà mang tên là Windsor và bà nữa là tên là Spire, và đây là hai cư dân sống ở New York, mà hai bà này đã kết hôn với nhau tại Ontario, tức là tại Canada, là nơi công nhận hôn nhân đồng tính. Thì New York cũng là một trong 12 tiểu bang của Mỹ cùng với Washington DC đó cũng là đều công nhận hôn nhân đồng tính cả. Và hai bà này thì một bà trong hai bà này, tức là cái bà Spire này, tên là bà Spire, là bà chết đi thì bà để lại cho bà Windsor một cái số tiền thuế rất là nặng, rất là nhiều, tức là cái di sản mà là 363.053 đồng. Đây là cái di sản mà để đóng thuế thôi đó nha, tức là tiền của cái bà Spire này là bà cả triệu, thành ra bà phải đóng cái thuế như thế này. Thế thì lúc đó thì là họ nói với bà cái vì cái luật hôn nhân đồng tính, thành ra thì là họ không có cho cái bà Windsor này bà được miễn cái thuế này. Bà bắt bà Windsor trả thuế. Bà Windsor cũng đi trả thuế rồi, nhưng mà sau này bà kiện lại và bây giờ bà được thắng cái kiện đó, tức là bà được miễn cái trừ thuế, bởi vì bà coi như một người chồng hoặc một người vợ chết đi thì cái tài sản còn lại thì là coi như thuộc về cái người vợ hoặc người chồng này. Thì bà này bà nói bà là ly hôn. Dạ vâng, thì bây giờ thì chắc có quý thính giả gọi vào thì xin mời đi ạ.
Dạ, xin cảm ơn chị Bích Ti. Và xin mời, hello.
Hello.
Dạ, xin chào dì Tư, phải không hả?
Dạ, xin chào cô Bích Ti, chào bà Thu, có khỏe chứ hả?
Dạ,
xin chào bà Thu, chào luôn hả?
Dạ, chào dì Tư.
Dạ, nghe nói chuyện thế nào đó, Bạch Nga với cô Bích Ti ngờ ngộ quá ha. Nhiều cái tội ngộ quá ha. Đang có vợ có con mà, rồi bây giờ là thích đàn ông hả?
Dạ.
Dạ, biết tự nhiên là đàn ông trở lại là mà hai đứa con là con của ông này hay là thế nào hả? À, cô Bạch Nga,
con của hai vợ chồng này đó hả dì Tư?
Thôi vậy hả?
Dạ.
Đồ, thế là nửa chừng gãy gánh ha. Tội nghiệp quá.
Dạ.
Như
dạ.
Thế này là cô Bích Ti à, có đó cô Bích Ti. Mình cũng có quen cái gia đình đó. Đàn bà với đàn bà cô Bích Ti nói hồi nãy đó. Cũng đây mình biết nhau cái cô đó không nói tên nha. Mình không nói tên đó. Tự em là có chồng có con rồi, tự em là không thích nữa. Rồi cái cô kia cũng có chồng con, cũng không thích, hai người là bỏ chồng bỏ con, là hai người là thích nhau rồi dẫn nhau đi chỗ khác rồi làm ăn, rồi hai người là cưới hỏi nhau đó rồi, cô Bích Ti à. Như cái trường hợp này nè, tôi biết rõ ràng đó, rất là thanh với tôi đó. Đó có sự thật.
Thế bây giờ chắc tôi nghĩ bây giờ phải giải quyết làm sao?
Thì biết làm sao bây giờ thì cũng đành thôi. Nếu mình còn thương thì mà ở thì cũng khổ vậy, kéo dài cũng khổ, mà không còn thương thì cái chuyện của người ta mình không dám biểu người ta bỏ, mà không biểu người ta ở có hai đứa con rồi. Cái đó cũng tội đó cô Bích Ti à, rất là tội. Rất là tội. Nếu mình xía vô á thì rất là nghe nó không ngọt ngào lỗ tai đâu, thật thà là buồn lắm, ai mà gặp được cái chuyện này đó buồn lắm. Nhưng mà biết sao giờ, cô còn trẻ quá mà. Còn trẻ quá, không dám suối. Mà theo dì Tư á hả? Dì Tư dứt á, dì không ở đâu. Theo dì Tư á, dì Tư không dám suối cô kia. Ở làm gì? Chồng mình là ôm ấp nên nếu mà người đàn bà còn khổ nên đi mất đàn ông mà mình mất cỡ quá cô với kia.
Dạ.
Mình xấu hổ, dạ xấu hổ. Tại sao người ta chê bai mình mà người ta đi ngủ với người đàn ông? Rồi mình cũng đi đâu mắc cỡ, nói trời chồng mày là bóng, phải không? Gây là bóng chứ gì?
Dạ, cũng
thành ra chị Tư cũng tội nghiệp cô đó má, biết sao để khuyên cô mà không biết mới sao. Nhưng mà cái chuyện này lạ quá anh cô biết tiếng.
Dạ, nửa chừng thì lại thay đổi chứ gì?
Dạ, thay đổi không không rồi thay đổi của người ta lạ lùng rồi ha. Thành ra chị thương quá, thương đứa cô, có hai đứa con đó.
Yeah.
Thương quá. Thôi bây giờ thì tôi cũng biết sao mà khuyên cháu. Ráng mà nếu mà nói là theo đạo á thì cầu nguyện cho nhiều, tạo Phật đi chùa nhiều nhiều, cầu biết đâu một ngày nào trở lại thương mình hay là hết thành cái đó. Mà thành là thành luôn đó cô biết đi. Cô đi cưới nhau rồi.
Dạ.
Chắc nhau đi xa đó, cũng người Đà Lạt mình đây nè.
Dạ.
Dạ, chắc nên đi xa rồi, hai đứa nó cưới nhau rồi. Mà rất là tin dì Tư á. Kêu dì Tư là má mi nữa chứ, hai cô đó. Má mi. Giờ mà hai đứa nó bỏ hai thằng chồng đó, mà có con đàng hoàng để bỏ chồng đàng hoàng rồi lấy nhau đó.
Dạ.
Nhất là cái luật mới, cái luật nào không biết dạ. Mới ra nữa. Thành ra họ lấy nhau dễ dàng lắm.
Dạ.
Anh ta bây giờ nó cũng làm vợ chồng, nó cũng mở tiệm là đàng hoàng, làm việc đàng hoàng đó. Hai đứa nó thương nhau lắm đó, cô Bơ Chi.
Yeah.
Quấn quýt nhau cũng như là vợ chồng vậy đó, nói vậy đi.
Dạ, dạ rồi.
Dạ, đó.
Dạ.
Tôi vẫn gặp nó.
Dạ, cảm
lâu
ơn
lâu tôi gặp hai đứa nó lần đó.
Dạ.
Tôi nói sao hai từ đây làm ăn thế nào? Dạ, hai đứa con làm ăn tốt lắm, vẫn thương nhau vậy đó, nó nói vậy. Vậy dạ. Thôi, vì tôi cũng không có đôi lời để khuyên cháu, nếu mà cháu còn thương chồng con cháu thì phải chịu khổ thời gian này, niệm Phật nhập trời xin điều ha, để đi mình có cái đạo gì đó mình niệm Phật thêm ha, đi chùa thêm mà đi nhà thờ thêm đi, nếu không được thì phải dứt, không được đâu.
Dạ.
Theo hoàn cảnh của dì Tư cũng dứt nữa, không ở được đâu.
Dạ rồi.
Dạ. Mắt đỏ, dì Tư mắt đỏ.
Dạ.
Mình là nó không ôm nó đi.
Dạ. Dạ, ôm cảm ơn dì Tư rất nhiều.
Dạ.
Dạ.
Dạ,
cảm
xin chào tất cả quý vị nghe trên đài cho vui vẻ, và ngày lễ của cô Bitty rất là cũng vui vẻ, quý vị vui luôn, chị Tư gia đình cũng chị Tư đi ăn ké mấy đứa con đó.
Dạ, cảm ơn chị Tư rất nhiều.
Dạ.
Chúc chị Tư luôn vui khỏe. Dạ, xin chào chị Tư.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tư, chúc chị Tư những ngày lễ thật là vui vẻ nha.
Và xin mời vị tiếp theo. Hello.
Alo, chào chị Đức Ti, chào Bạch Nga.
Dạ, xin chào chị Quảng Xuân phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ, xin mời chị.
Hôm qua bữa nay là Bạch Nga bói chốt quốc, nhưng mà hôm nay bói đúng.
Chị Bích Ti biết không, từ chiều tới giờ là lạc quẻ hết, bây giờ mới đúng quẻ.
Ồ, vậy đó hả?
Dạ.
Cũng muộn rồi, nhưng mà vẫn chúc chị Bích Ti cũng như chị Bạch Nga vào một cái mùa lễ tạ ơn rất là đầm ấm, mặc dù bước qua tháng 12 rồi, nhưng mà cái lòng tạ ơn chúng ta nghĩ là không phải là trong một ngày đúng không? Có thể là kéo dài trong cả năm. Rồi bây giờ qua vấn đề này thì Quảng Xuân có chút xíu ý kiến nhỏ theo ý kiến chủ quan của riêng cá nhân mình thôi. Tại đây là một cái vấn đề mà nó rất là tế nhị và cũng hơi khó đó. Đúng như dì Tư nói, mà trong cái thế hệ của dì Tư thì sốc là đương nhiên. Nhưng mà bây giờ nếu mà dì Tư biết được rằng đây là nó rất là phổ biến trong xã hội, và tại mình không biết thôi. Nhưng mà dì Tư cũng có quen nhiều người gì đó. Mà Quảng Xuân cũng biết là ở Việt Nam, Quảng Xuân có quen một cái anh MC phải rất là nổi tiếng lắm. Nói tới anh đó là tên anh đó là ai cũng biết ở Việt Nam. Ảnh cũng có vợ có con, rất là đầm ấm hạnh phúc, hai vợ chồng rất là thành đạt trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đùng một cái tự nhiên cái ly dị rồi ổng trở thành gay. Bây giờ như thế này, ở đất Mỹ này thì đây là một cái chuyện cũng không có xa lạ gì, và cũng rất là chia sẻ với chị tên là
Carol,
Carol bây giờ phải bình tâm tĩnh trí một chút và bình tĩnh. Chị sẽ trước tiên là chắc là chị sẽ nói chuyện với người chồng đi, nói chuyện thẳng thắn đi, cứ nói đặt thẳng vấn đề là bây giờ như vậy anh, nếu mà trường hợp, tại vì nó sẽ đặt ra những cái một phương án, thứ nhất là có thể là ông sẽ chối, cũng có thể là ông sẽ nhận, rồi mình hỏi ý ông như thế nào, tại vì vợ chồng sống mà hữu danh vô thực từ đây về sau thì rất là khổ cho người phụ nữ. Rồi thứ hai nữa là chị có thể trao đổi với ba mẹ của ảnh như thế nào. Mình nói thẳng thì vấn đề này mình sẽ nói rất là thẳng thắn trong gia đình, không có gì ngại. Nhưng mà khi chị đề cập thì chị cũng đừng có nên đùng lên giống như làm lớn chuyện lên, mà hãy cùng một cái buổi họp gia đình nói rõ ràng như vậy. Chứ tình cảm không có thể nào mà gượng ép được. Với lại đây, vấn đề anh này không phải là vì bệnh về sinh lý, tại vì cái gây này nó có nhiều dạng, là chị Bích Thi cũng biết rồi, từ bẩm sinh rồi sanh ra có khuyết tật rồi và chuyển giới rồi có nhiều người. Nhưng mà trường hợp ông này là có vợ có con đàng hoàng, có nghĩa là trước đó ông vẫn quan hệ bình thường với người đàn ông. Thì bây giờ cái này là về tâm lý thôi, và cũng có thể ông bị cái anh chàng Mỹ kia quyến rũ hay như thế nào mình không biết. Cái này thì phải trong gia đình, và chị vợ nên ngồi lại nói chuyện với ảnh. Và cần thì nói chuyện riêng, cũng có thể là nói chuyện riêng với cha mẹ trước, rồi nói với ảnh như thế nào thì tùy chị. Nếu mà trường hợp thấy chẳng đặng đừng mà trong, tức là sau một thời gian mà cũng không có tiến triển một cái gì nữa hết á, tức là ảnh đã thực là cái gì gọi là biến sắc, biến thái rồi, không thư giãn được đó, xin lỗi. Mình dùng cái từ hơi kỳ kỳ nhưng mà không biết từ nào bây giờ. Thì chắc có lẽ đúng như dì Tư nói á, chỉ còn trẻ lắm, chị chắc chỉ phải ôm cầm sang thuyền khác, hay là nuôi con tỉnh tí để mà dùng sức khỏe nghị lực, và cái đoạn đường còn rất dài để mà lo cho con. Chứ cái kiểu mà sống với người chồng mà đồng sàng dị mộng mà có lẽ hữu danh vô thực như vậy thì chắc là không, rất là căng. Còn nếu chị rất thương ảnh mà chị không thể nào mà xa ảnh được, mặc dù vẫn có thể chấp nhận sống chung một nhà, không cần gì hết, không cần quan hệ vợ chồng, thì nhắm chị có làm được cái điều đó hay không, thì lúc đó hãy duy trì cái mối hôn nhân này. Còn Quảng Phương thì thấy là phải nói thẳng thắn với nhau, trong gia đình với nhau, còn và cho ảnh một cái thời gian để xem ảnh có biến chuyển quay trở ngược lại thành một cái tâm thế của người đàn ông hay không. Còn nếu mà ảnh bệnh quá rồi thì đành chịu thôi ạ. Chứ Quảng Phương chỉ có ý kiến vậy thôi ạ.
Cảm ơn chị
Quảng Xuân rất là nhiều. Thì nhân cái vụ này thì BT nhớ là năm ngoái đó, ở bên Cali này có hội chợ, mà thành ra cái hội cứ gọi như cái hội đồng tính, giống như là mang tên là hội LGBT đó, tức là lesbian, bisexual, gay and transsexual, tức là của Mỹ này đó, thì họ xin vào để mà cùng đi với phái đoàn, cùng đi cái buổi diễn hành chợ Tết của Việt Nam tại Việt Nam, tại quận Cam này. Nhưng mà lúc đó thì các quý vị trong hội đồng liên tôn tại đây họ phản đối, thành ra là họ không có cho cái nhóm nó vào đi chung ở trong cái buổi diễn hành tại đường Bonsa đây đó. Thì về sau thì họ kiện nữa, mới tin nghe nó nói họ có đem ra kiện, nhưng mà ông tòa phán là họ thua kiện, bởi vì họ nói là cái hội chợ Tết Việt Nam ở bên Cali này coi như là của tư nhân chứ không phải của chính phủ. Thì nếu mà chính phủ ấy thì quan tòa không chấp nhận, thành ra là, nhưng mà bây giờ của tư nhân thì họ có quyền họ từ chối, do đó mà hội họ không có kiện được cái vụ mà diễn hành tại đây đó. Nhưng mà năm nay nghe đâu hội chợ Tết ở bên Cali này cũng có như vậy nữa, thành ra là không biết là họ có xin vào nữa không. Thì hội đồng liên tôn họ cũng đã, hôm trước có nghe đài nói là hội đồng liên tôn họ cũng đã nói trước rồi, họ cũng sẽ không chấp nhận cái nhóm hôn nhân đồng tính này đi vào trong cái buổi diễn hành Tết của Việt Nam của chúng ta.
Dạ, cảm ơn chị Betty và cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Chúc chị một ngày, một tuần lễ thật là nhiều hạnh phúc và yên vui cho chị.
Dạ, chào chị Betty, chào chị Bích Nga.
Dạ, xin cảm ơn chị. Dạ, xin cảm ơn chị. Và xin mời vị tiếp theo. Hello.
À, dạ phải em không vậy chị Bích Nga?
Dạ, thưa đúng, xin mời anh.
Ba Nguyên là chị.
Chào
chị Betty, chị khỏe không chị?
Cảm ơn Nguyên, chị vẫn thường. Vậy có khỏe bên
đây làm sao? Thấy cái tin là chị có ăn gà tây gì không? Ăn ít ít thôi nha, gà tây ăn nhiều quá không có tốt.
ăn một miếng.
Ăn một miếng hả chị, chứ không ăn hai miếng hả?
Một miếng bằng bàn tay là được rồi. rồi
xin mời anh.
Chị Bình Nga, chị kể lại sơ lược chút xíu cho em. Cho Nguyên hiểu cái vụ mà của chị Bích Thi được không vậy? Tại vì nãy cắt cỏ mệt quá, mà cũng phải ngưng cắt để nhiều chuyện chút mà.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Câu chuyện là câu chuyện của cô Carol Nguyễn. Cô có chồng và hai con, người con trai 10 tuổi và người con gái 8 tuổi. Thì hai anh chị quen nhau lúc còn học ở đại học, nghĩa là lúc còn rất trẻ. Và đám cưới của hai người cũng đã được hai bên cha mẹ nhìn nhận. À, lúc đó anh đang là sinh viên du học từ Việt Nam qua, và lúc đó anh mới chỉ có visa du học thôi. Nhưng sau này thì anh cũng đã vào được quốc tịch Mỹ và có bảo lãnh cho cha mẹ sang ở ngay tiểu bang Texas của mình đây. À, gia đình của hai người có thể nói là một gia đình rất là hạnh phúc, vì cả hai anh chị đều có công ăn việc làm đàng hoàng và hai người con thì cũng học hành đàng hoàng rất giỏi. Nhưng mà bắt đầu từ nửa năm trở lại đây thì cô Carol này thấy tính của người chồng lại thay đổi. Khi ra ngoài thì anh hay mặc những quần áo có màu sắc sặc sỡ như là phụ nữ, và anh cũng tránh chuyện chăn gối với cô. Tìm hiểu thì cô Carol được biết là anh có một người bạn rất là thân, người Mỹ, mà anh cũng thường hay mời đến nhà dùng cơm, và mỗi lần mời đến nhà như vậy thì tự tay người chồng vào bếp để mà nấu thức ăn, rồi người chồng tỏ vẻ săn sóc cho cái người bạn thân người Mỹ này rất là chu đáo. Cho nên cô Carol nghi ngờ và lên sở của anh hỏi thì được biết hai người gay, mặc dù cả sở đều biết nhưng vì hai người vẫn còn trong vòng kín đáo cho nên không có ai dám nói ra. Cô bị sốc trước tin này và cô xin mọi người, xin chị Betty, xin quý vị góp ý cho cô phải làm như thế nào đây. Nếu mà những đứa con của cô bây giờ nó còn nhỏ không cho biết, nhưng mà sau này nó lớn lên nó biết được thì nó sẽ nghĩ như thế nào? Thì không biết ý kiến của anh Nguyên như thế nào về câu chuyện này thanh?
Dạ em hiểu rồi. Bây giờ thì em chị Bích Ti ơi với chị Bạch Nga, nếu mà cái này thì nó cũng hơi sâu sắc về cho em để mà phân tách chị Bạch Nga với chị Bích Ti.
Dạ.
Một người đàn ông mà có vợ rồi có con rồi tự nhiên trở thành đồng tình luyến ái với đàn ông, đúng không?
Dạ.
Thì theo hai chị đó, cái này là em không có hỏi ngược lại, nhưng mà hai chị cái ý nghĩ hai chị như thế nào về cái người đàn ông này mà đã từng có vợ có con mà tự nhiên trở thành là một người đồng tình luyến ái mà lại thích người đàn ông đó, thì nó cái cơ duyên gì mà nó trở thành một con người ta nó như vậy vậy chị? Hai chị có thể như là nói, như là mình nói đây là góp ý kiến, như là em góp thì tất cả mọi người góp, nhưng mà hai chị cũng có thể như là cho chút xíu ý kiến vô luôn cũng được không vậy? Nhưng mà cái tại cái người đàn ông này
thì Nguyên ơi, chị Betty nói Nguyên nghe tí nữa thì dĩ nhiên là chị Betty cũng sẽ có ý kiến trong cái vấn đề này rồi, nhưng mà trước hết mình để thời gian để cho các quý vị gọi vào trước đi đã nha.
Ok vậy thì để em góp ý kiến không biết có đúng không nha, tại cái
rồi,
này thì nó quá đặc biệt đi chị Betty ơi. Tại vì biết sao không? Là tại vì người đàn ông mà đổi như vậy là do là có thể bị đổi máu không chị, hay là hoặc là như thế nào vậy? Tự nhiên một cái người đàn ông mà có thể có vợ mà lại có con nữa, nhưng mà tự nhiên trở thành lại không thích người đàn bà, lại thích người đàn ông, thì cái đó em không biết là phải do cái ý định của người ta, hay là bị một cái trong thân thể người ta có thể bị ảnh hưởng gì máu me gì đó. Hồi xưa ảnh có bị mổ xẻ gì không, hoặc là vô máu lộn không? Có thể nhiều khi vô máu lộn nó cũng có. Em nghĩ vậy đó chị. Em đâu có nói funny đâu, mình chỉ cười em nói thiệt mà. Thì em nghĩ là chỉ có như vậy thôi, chứ còn tại sao lại trở thành như vậy chứ? Hay là
cái
do cái người đàn ông đó?
Cái này là psychology rồi.
Nhưng mà vấn đề bây giờ là xin mời anh Uyên cho ý kiến là bây giờ cô Carol Nguyễn thì phải làm sao?
Thì bây giờ nếu vậy thì chị đó nếu mà như vậy là cũng hơi xấu hổ đó nha. Người đàn bà mà tự nhiên có biết được người chồng mình như vậy đó.
Yeah.
Thì bắt buộc phải ngộ chẩu thôi. Hãy đi thôi.
Vậy là ý kiến của anh
là phải
là
ngộ chẩu á.
Yeah.
Là goodbye my love thôi chứ còn gì nữa. Thì để cho ông love cho ông kia đi. Thì cái đó em nói nó chung quy tóm tắt lại cho nó gọn gàng đó là chỉ cảm thấy như vậy thì chỉ nên rút lui thôi. Là anh đó thì giờ ảnh thích đàn ông rồi, chị ảnh cũng đâu thích chị nữa đâu, dù có ở chung chị ổng cũng đâu có dòm tới hoặc đụng tới nó, đúng không chị?
Dạ.
Thì nó uổng quá. Dạ. Để cho người khác người ta xài đi,
nhưng hai người
thì
bạn
chỉ
thôi
đi kiếm người khác.
Dạ rồi.
Ừ.
Rồi dạ cảm ơn anh rất nhiều, anh cũng đồng ý với dì Tư và ý của chị Quảng Xuân thì nói chung là cũng như
dạ,
vậy thôi cho anh. Dạ dạ rồi.
Dạ, nhưng mà chị cũng theo chị Bạch Nga cũng ý nghĩ cũng giống như Quyên đúng không chị? Cái người đàn ông vậy rồi nếu mà lỡ có ông chồng vậy chị cũng phải đi thôi phải không, đúng không chị Bạch Nga?
Dạ đúng, đi là phải phải chia tay rồi. Để nhưng mà cách chia tay như thế nào để những người con không có bị sốc đó. Dạ đó. thì cái đó là vấn đề.
Cái đó thì cũng em nghĩ thì bây giờ như vậy nè, cái đó thì cũng nên đừng có nói cho con gái nó biết, nếu mà con nó hiểu, nó lớn nó tự nó tìm hiểu, chứ còn bây giờ nó còn nhỏ hoặc là nó hơi lớn á, mình cũng nên che đậy cái đó, tại vì con khi nó biết người cha nó như vậy đó, nó tủi nhục lắm, nó cũng hơi mắc cỡ đó, chị hiểu không?
Dạ,
rồi sau này không biết rồi cuộc đời của nó học hành hoặc là nó lập gia đình có được không nữa đó. Theo Quyên nghĩ vậy thôi, cái đó là tội nghiệp cho đứa thế hệ thứ hai của hai anh chị thôi, chứ còn anh chị thì giải quyết trên ý chị rồi, hiểu không?
Dạ rồi.
Theo Quyên nghĩ là tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ thôi. Ok, cảm ơn hai chị nha, bye.
Dạ, cảm ơn Quyên rất nhiều.
Rồi, cảm ơn Quyên.
Xin chào anh. Và xin mời vị tiếp theo. Hello.
Hello, dạ, xin lỗi phải em không ạ?
Dạ, xin chào anh Hùng.
dạ vâng, em mến chào hai chị nhé, chị Betty và chị Bạch Nga.
Dạ, xin chào.
Vâng, hai chị khỏe không ạ?
Dạ.
Dạ vâng. Vâng, thưa chị Bạch Nga, tuần vừa rồi chị Betty cho chị em mình ăn lễ đấy.
Dạ.
Để cho nó... vâng,
chị...
vâng, cái đúng rồi chị Bạch Nga, chị Betty cho một hưởng một mùa lễ cho em tạ ơn thật trọn vẹn đúng không ạ?
Dạ, cũng phải nhân dịp này.
Thì...
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ xin lỗi anh Hùng.
Vâng, tại vì thường thường á, dạ vâng, em theo em thấy là những cái chuyện của chị Betty mà đưa lên đài đó cho các quý cô chú bác chia sẻ, thường thường là những cái chuyện mà trăm năm trong cõi người ta đó, thưa chị. Thế người cái chuyện mà đau đớn lòng không ạ? Đúng rồi chị Betty.
Thì đúng rồi, những cái từ vui đâu có chia ai chia sẻ với Betty đâu, toàn chuyện buồn không mà.
Vâng vâng, đúng vậy thưa chị. Vâng thì thôi bây giờ em vô thẳng vấn đề nhé. Vâng thì em thấy là như thế này. À, thật sự ra thì cái chuyện này thì theo như mình đọc báo, mình coi tin tức thì cũng xảy ra hàng ngày đấy thưa chị, không hiếm muộn gì lắm đâu. À, nhưng mà bây giờ giống như em thấy bây giờ thì trước hết thì chị Carol để lên ngồi xuống nói chuyện trực tiếp, chuyện thẳng với ông chồng. Thật sự ra thì trắng ra trắng, đen cho ra đen. Vâng, chứ không có úp mở mở. Thì nhưng mà trước khi chia sẻ thì trước khi nói chuyện thì chị Carol cũng phải giống như là phải nói là em không biết dùng cái từ như thế nào, giống như là mình phải coi như là chuẩn bị trước thì thưa hai chị, giống như là mình phải chuẩn bị trước những cái gì xấu nhất xảy ra. Thì theo như em thấy đó, các người đàn ông đó có vợ có con thì mê đẹp hay là theo cách.
Hello, anh Hùng còn đó không? Hello, wow, không hiểu lý do gì lại bị rớt đường line rồi. Anh Hùng ơi, nếu mà anh vẫn theo dõi chương trình này thì xin mời gọi lại 817-899-4110 và xin mời vị tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ.
Xin lỗi, phải tôi không cô Bình Nga?
Dạ thưa, xin mời chú Tư ạ.
Dạ, xin chào cô Bình Nga. Chào cô Betty. Chào
dạ,
quý vị khán giả.
Dạ, lâu ngày quá. Dạ, chào chú Tư, chú khỏe.
Dạ, khỏe, cảm ơn. Nãy giờ tôi cũng nghe quý vị khán giả hỏi sức khỏe hai cô thì thấy khỏe rồi, thật ra tôi không nhắc lại
dạ, nó mà
mất
cái giờ.
Dạ, cảm ơn chú.
Mất cái giờ uống thì giờ chúng ta rất ít.
Dạ.
Và mình đang giải quyết một vấn đề cho cô Caro Nguyễn.
Dạ.
Thì mình phải tìm cái giải pháp thật sự để giúp cho cô đó. Cái thứ nhất á, nói là cái hiện tượng này là bất bình thường, nó đúng. Tại vì trong xã hội mình từ xưa tới giờ chưa có vấn đề đó. Bây giờ nổi lên vấn đề đó có mới mấy năm nay thôi. Mà cái tỷ lệ mà như vậy đó cũng còn quá ít so với 8 tỷ người. Thì như vậy đó, trong cái cuộc mà bỏ phiếu của các tiểu bang mà chấp nhận cái luật đồng tính luyến ái này đó, rất là khổ sở. Chỉ hơn nhau 3 phiếu, 5 phiếu thôi, tôi coi tôi thấy rõ ràng như vậy. Vẫn còn một số người chống cái vấn đề này. Nhưng mà cái luật của Mỹ, họ muốn thoáng cái vấn đề này tự do. Mình muốn yêu ai đó, yêu như thế nào đó, yêu không kể tới. Nhất là mấy ông nghị sĩ dân biểu đó, họ sợ mất phiếu, cho nên họ lấy lòng những người này. Thì bây giờ cái trường hợp này nè, ông này đó có hai cái động lực chính để ông bỏ của Caro Nguyễn. Thứ nhất đó, là ông sợ tiếp tục ở nữa, có con phải rất là khổ sở nuôi nấng này kia. Ông muốn từ bỏ cái trách nhiệm của ông. Mà cái trách nhiệm này là trách nhiệm thiêng liêng. Chúng ta là người có đạo đức, chúng ta không thể phủ nhận cái này được. Thử hỏi coi, thế giới này làm những gì? Như vậy thì bao lâu con người còn hiện diện trên cái quả đất này nữa? Chúng ta phải nghĩ sao vấn đề đó. Thì có hai cái vấn đề. Thứ nhất là từ chối trách nhiệm của mình. Mà từ chối trách nhiệm đó là vô đạo đức. Tôi nghiêm khắc lên án vấn đề này. Thứ hai, họ muốn thay đổi cái cách lập tình giữa vợ chồng với nhau, người đàn ông với đàn bà. Nếu như vậy, bây giờ người đàn ông với người đàn ông, người đàn bà với người đàn bà. Cái này quý vị muốn biết, hãy lên nét thấy họ làm cái gì. Chúng ta sẽ thấy rõ. Như vậy, họ tìm một cái cảm giác mới lạ cho thể xác của họ. Họ quên đi cái phần đạo đức của họ. Cái cảm giác mà thể xác đó nó dễ thu hút, nó dễ lôi cuốn con người u mê. Cho nên họ mới làm gì được. Thì bây giờ, nếu mà tôi nói đây thì không thể nói được. Mà quý vị hãy lên nét coi họ có ai mà hai vợ chồng người nam với người nữ mà thương nhau rồi về cưới nhau mà ngồi đó nhìn hoài không có ăn ngủ nhau không? Chưa bao giờ có chuyện đó. Thì hai người đàn ông này hoặc hai người đàn bà này về sống chung với nhau có ngồi đó nhìn nhau hoài không?
Dạ thưa chú Tư, xin chú vào thẳng vấn đề thưa chú.
Cái đó là phải thấy rõ, cho nên cái nguyên nhân nào, nó không phải cái gen, nó không phải cái gì hết, nó không phải bệnh hoạn hết. Cái đó là tìm một cái mới lạ cho thể xác vấn đề tình dục mà thôi, giống có gì hết. Thì bây giờ cái lời khuyên của tôi với cô Caro Nguyễn, cô hãy săn sóc chồng, đừng để trống vắng cái vấn đề vợ chồng ăn nằm với nhau lâu ngày, người ta có thể đi tìm một cái mới lạ. Cái thứ hai là đồng ý nói như cái cô vừa nãy đó, nói thẳng vấn đề này với chồng, với gia đình, với mọi người để cho ông ta thấy xấu hổ, ông ta có thể bỏ được vấn đề này. Thì cái vấn đề này tôi nghiên cứu, tôi thấy là không, họ không thể sống lâu được đâu. Cho nên Caro Nguyễn cứ chịu đựng và ông ấy sẽ trở về với cô sau khi ông thỏa mãn cái vấn đề khắc tính đó với nhau rồi, vấn đề làm tình với nhau rồi, ông trở về với cô. Tôi dám đoan chắc với cô vậy. Nhưng mà cái thứ nhất khuyên cô phải săn sóc vấn đề tình dục với nhau. Thứ hai là nói cho ông biết những cái xấu hổ đó và từ từ lôi cuốn về. Và nếu cần á, cô lên internet, cô coi họ làm tình như thế nào. Cô có thể bắt chước một phần của cái vấn đề đó để lôi người chồng mình về với mình. Tôi xin hết, trước khi tôi hết ở đây, tôi có mấy lời đề nghị với cô Bạch Nga thế này. Nếu có chương trình nào mà cô Bích Ti không có bận, không có lên đài được, thì cô Bạch Nga đưa cái chương trình vừa rồi đó để hỏi ý kiến lại cô quý vị thính giả, ý kiến của cô Bích Ti như vậy có đúng không, chúng ta có thêm bớt gì không, hoặc là cô Bích Ti gọi tác giả của mình bây giờ đề nghị của tôi vậy có thực hiện được không. Đó là cái cách mà mình giúp cho họ một cách cụ thể, còn mình lên đài mình chỉ nói cái này cái kia thôi thì tôi e rằng nó không có hữu ích lắm. Thì cho nên cô Bạch Nga có thể chủ trì thế cô Bích Ti, để rồi cô nói lại với cô Bích Ti. Cũng có những người thính giả sau khi cái góp ý cô Bích Ti, người ta thấy còn cần phải bổ túc thêm cái ý của cô Bích Ti để cái người tác giả của bức thư đó họ thực hiện được một cách đầy đủ và cụ thể, họ mới làm được cái chuyện đó, nó mới tốt giúp đỡ cho người ta. Tôi xin hết. Cảm ơn cô Bích Ti. Cảm ơn cô Bạch Nga. Cảm ơn quý vị thính giả.
Dạ, cảm ơn chú Tư rất nhiều. Ý kiến của chú Bạch Nga sẽ đề đạt lên ban giám đốc cũng như chị Bích Ti. Nếu mọi người đồng ý thì Bạch Nga sẽ thực hiện. Cảm ơn chú rất nhiều. Xin chào chú.
Cảm ơn chú Tư rất nhiều. Dạ vâng, chú có đề nghị cho Bích Ti nghe hiểu là như này. Chú nói những cái ngày nào mà Bích Ti không lên đài được đó, thì là Bạch Nga, xin Bạch Nga và đài đã cho phát lại cái chương trình của tuần trước nữa để cho các quý vị có cơ hội để mà góp ý thêm vào, hoặc là những cái tuần trước đó còn có những sự thiếu sót này nọ mà người tác giả của những bức thư đó họ đang cần nghe thêm, hoặc là những có một số quý vị họ muốn gọi vào mà chưa, tuần trước chưa có gọi vào được. Thế thì để cái gì nhờ chú Tư muốn có ý kiến như vậy thì để nhờ Bạch Nga có thể xếp đặt cái chương trình như thế nào, cái đó tùy Bạch Nga và đài thôi nhá.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều đã cho phép, mà Bạch Nga sẽ đề đạt lên ban giám đốc để xin ý kiến, và nếu được thì Bạch Nga sẽ thực hiện theo như lời đề nghị của chú Tư và lời đồng ý của chị Bích Ti. Dạ, cảm ơn chị Bích Ti và chú Tư. Và bây giờ Bạch Nga xin mời vị khán giả đã đợi rất là lâu trên đường lái. Hello. Hello.
Hello, dạ xin lỗi, phải em không ạ?
Anh Đồng ơi, sao lúc nãy lại mất?
Dạ vâng, xin lỗi hai chị nhé, chắc có lẽ câu chuyện này nó nóng quá đó thưa hai chị. Đường lái nó cũng nóng. Dạ vâng, thôi cho em dạ vâng, sau đi hai chị, em đi thẳng vấn đề.
Dạ.
Vừa rồi thì chú Tư chia sẻ rất hay và chính xác, nhưng mà em có thêm một chút như thế này thưa hai chị.
Dạ.
Thực sự ra thì cái vụ này đấy thưa chị, là mỗi người đàn ông nếu như mà real man, đã là real man rồi không thể nào mà thay đổi được. Ý em nói người ta như vậy đã là như vậy rồi. Chứ em nghĩ đây là vấn đề không phải là phong trào đâu thưa hai chị.
Dạ.
Không phải là phong trào đâu. Chứ không phải thấy người ta bê đê hay là mình thích một cái kiểu lạ nào đó. Thưa chị, chứ một người đàn ông thật sự cầm tay một người đàn ông, em nói thiệt, chưa được 10 second thôi là mình đã muốn ói rồi. Em xin lỗi hai chị, em nói cứ tới câu này ạ. Thì thật sự ra như vậy, nếu như real man thì không thể nào mà có thể bắt chước hay là một cái phong trào nào đó. Theo em thấy thì đây là cái máu trong người người ta. Trước khi anh này gặp chị Carol, có thể là anh ta đã là như vậy rồi. Nhưng mà vì một lý do nào đó, có nghĩa là anh ta có thể quan hệ được tới hai giới tính. Mình có thể nghĩ là như vậy. Nhưng mà cái giới tính nam đó thì có thể là anh ta đặt nặng nhiều hơn. Thì bây giờ như hồi nãy em có chia sẻ là chị Carol phải chuẩn bị tâm lý cho thật vững, cho dù tình huống nào xấu nhất có thể xảy ra. Và đồng thời thì chị cũng sẽ phải chấp nhận. Thật sự ra thì thưa hai chị là sự thật bây giờ nó cũng phũ phàng hết. Một người đàn ông á, mà đi theo các cô bồ nhí đó 5 tháng, 3 tháng sau quay về thì người ta kêu mà lãng tử hồi đầu, đúng không thưa hai chị?
Yeah.
Cũng mình đi chơi rồi, vâng, một thời gian rồi cũng vợ cái con cột thì cũng thương. Nhưng mà một người đàn bà mà đi theo một người đàn bà khác, hay là người đàn ông đang có vợ đi theo một người đàn ông khác, em thấy cái đó không phải là phong trào đâu. Cái đó mình gọi là cái đó là bó chân rồi, chứ không phải còn gọi là bó tay nữa thưa hai chị. Thật sự là như vậy.
Yeah.
Và cái đó là bó chân này chứ không phải là bó tay nữa. Thì bây giờ chị cứ cách cuối cùng là em nghĩ là chị Carol hãy khuyên chồng chị một lần cuối. Và chị có thể rằng chuẩn bị hết tâm lý của chị. Cho dù bất cứ một hoàn cảnh nào xảy ra xấu nhất, chị cũng vẫn phải chấp nhận mà thôi. Thật sự ra cái bản tính của người ta đã là như vậy rồi. Mình không thể nào, không dùng cách nào thay đổi được đâu.
Yeah.
Giống như thưa chị, như một người con gái hay một người đàn ông bình thường lớn lên phải lấy gã vợ, phải lấy chồng. Đúng không ạ?
Dạ.
Rồi mình lấy vợ đó là chuyện bình thường đương nhiên. Nhưng mà người ta bây giờ có nhiều người thì mình không hiểu tại sao người ta có thể quan hệ được một cách tới hai hệ này. Thì mình cũng không hiểu được. Nhưng mà trong hai hệ đó có một hệ là người ta thích nhất. Thì em nghĩ cái anh này có thể là đang có cái trạng thái như vậy. Thì thôi thì dù sao đi nữa thì em cũng xin chúc cho chị Carol gặp nhiều may mắn trong nghịch cảnh. Và cho dù theo như em thấy thì câu chuyện này thì phải nói thật với cho các con mình biết. Chứ em nghĩ không nên giấu. Thật sự ra thì cái câu chuyện này thì em thưa hai chị thì nước Mỹ này thì cũng rất nhiều người biết tới. Ấy. Thì các cháu có nghe được nữa thì các cháu cũng dễ thông cảm thôi. Buồn thì có buồn đó. Nhưng mà bây giờ cái bản tánh của cha mình lại đã là như vậy rồi. Không còn cách nào có thể thay đổi được. Vâng, thôi em có chút xíu chia sẻ như vậy thôi thưa hai chị.
Dạ rồi. Dạ,
vâng, thôi cảm ơn hai chị nhé.
Dạ
vâng, chúc
hai
chị một buổi chiều weekend vui vẻ bên cạnh gia đình người thân. Dạ, dạ vâng, xin chào hai chị.
Dạ, cảm ơn Hùng rất nhiều và cũng chúc anh Hùng và gia đình một tuần lễ thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc thưa anh. Rồi, cảm ơn.
Dạ vâng, Bích Ti cảm ơn Hùng rất là nhiều nhé.
Và thưa chị Bích Ti và thưa anh Hùng, cái vấn đề ở đây là hai người con còn quá nhỏ, nếu mà như mọi người đồng ý với nhau là cô Carol nói chuyện với chồng rồi chia tay nhau như vậy thì làm thế nào để chuẩn bị tinh thần cho con để chúng nó chấp nhận cái sự thật phũ phàng đó. Nếu mà hai người con này lớn một chút nữa theo bạn Nga nghĩ đó thì khoảng từ 15-16 tuổi trở lên thì họ có thể chấp nhận được, nhưng mà tại vì những đứa bé này còn nhỏ quá không biết như thế nào. Và bây giờ bạn xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời.
Dạ, nếu không có ai tôi xin trả lời chút xíu cô Bình Nga.
Dạ, xin mời chú.
Thế này nè, mình thấy rõ lúc mình hai vợ chồng yêu nhau, mới thương nhau đó, mình mê mẩn nhau lắm, nhưng mà sống một thời gian 5, 10 năm, 20 năm rồi, cái tình đó nó phai mờ được. Thì hai cái người này đó, bây giờ họ mới thương yêu nhau vì vấn đề xác thịt thôi, không có gì khác hết. Thì tại sao mình không có một cái nghĩ là hai người này họ sẽ chán nhau để trở về với mình. Thành ra tôi khuyên cô Caro Nguyễn là chịu đựng, đừng có ly dị và nói cái chuyện này cho hai bên cha mẹ nghe và mọi người nghe và khuyên chồng mình để ông ta thấy mắc cỡ, ông ta lần lần ông ta quên cái kia, quên mê cái kia, ông ta trở về với mình. cái đó chứ đừng có ly dị gì hết. Tôi hy vọng là nếu cô Cao Nguyễn làm đúng lòng tôi thì có thể 90%, tôi nói 90% là trở về, nhưng mà không sớm thì muộn thôi, chứ nhất định là, bởi vì hai cái cặp mà hai người con gái yêu nhau đó, yêu một thời gian rồi, nếu mà có người đàn ông nào vô á, mà họ thương được, họ vẫn đã gánh như thường. Hai người đàn ông mà yêu nhau á, nếu mà mình biết khéo á, mình kéo chồng mình về vẫn kéo được như thường. Vấn đề đó nó không có tuyệt đối, chúng ta phải nhận định cái nguyên nhân nó, tại sao đưa đẩy cái này, từ cái nguyên nhân đó ta gỡ rối cho chúng ta, chứ đừng có nghĩ rằng cái dòng máu này cái kia hết, cái đó là hoàn toàn không có. Hãy nghĩ tới vấn đề cụ thể để giải quyết vấn đề cho mình. Tôi xin hết cảm ơn cô Bình Nga, cô Betty.
Dạ, cảm ơn chú Tư rất nhiều và xin chào chú Tư.
Cảm ơn chú Tư. Dạ.
Và thưa chị Betty và thưa quý vị, nếu quý vị còn những ý kiến gì để giúp cho cô Carol giải quyết cái vấn đề khá nan giải này thì xin mời gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110 và xin mời. Hello.
Hello. Hello.
Dạ. Hello.
Hello.
Dạ, dạ xin mời.
Dạ, có nghe.
Dạ, nghe rất
phải,
rõ.
Phải nghe. Nghe rõ chị Nga ơi.
Dạ.
Chị Bích Nga ơi.
Dạ.
Quyên thấy hỏi chị Bích Thi nha, chị Bích Thi. Mà nếu mà cái người đàn ông mà nó trở thành cái báo vậy rồi nó lấy vợ sau này nó bị lây không chị?
Ý của anh Nguyên hỏi là nó sao?
À, cũng như là ổng có cái máu ổng có cái máu như vậy đó, rồi nếu mà ổng lấy vợ thứ hai sau này lỡ rồi nó có bị máu nó truyền vào người đàn bà trở thành yêu người đàn bà luôn không vậy chị?
Anh Nguyên ơi, xin lỗi Nguyên, thì hình như là anh Nguyên lạc đường rồi, tại vì vấn đề ở đây là giúp cho cô Carol làm thế nào để giữ được hạnh phúc của mình hoặc là chia tay với người chồng. Dạ.
Không biết rồi, hiểu rồi. Nhưng mà cái này đó thì giống như nãy bác Tư đó, chú Tư nói đó, ổng nói là nói rõ ràng hết rồi. Thì bây giờ tất cả mọi người gọi vô thì chỉ nói là bác Tư thì kêu ở lại giữ lại, nhưng mà người khác á, thì em nghĩ thì khoảng 85% thì nên kêu cô đó bỏ đi.
Dạ.
Chứ còn cái chuyện nó dây dậy rồi ngồi nói chuyện hai bên gia đình thì thấy cũng kỳ quá chị biết không? Nếu mà theo chuyện mà lỡ mà mình người chồng mình vậy rồi chị đâu còn mà đủ khả năng mà để mà phấn khởi đứng lên nói chuyện cái chuyện đó nữa. Bây giờ chỉ có hai người nói riêng thì chia tay thôi, chứ còn đưa ra như vậy nó cũng mất cỡ hết chị ha.
Yeah.
Thì cái đó giờ đất Mỹ nó cũng coi thường, chứ Việt Nam thì cũng hơi kỳ, chứ còn đây thì em thấy Mỹ mẻ và nó cũng yêu lộn xộn quá đó chị thấy không?
Yeah.
Cái này nó cũng không có gì bỡ ngỡ, nhưng mà tại vì đồng hương của mình á, cái người đó người Việt Nam nữa thì đưa lên để có ý kiến, cho em thấy cái chuyện này thì đến không được thì rút lui thôi, là mọi thứ nó ok hết đó chị ơi.
Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều.
Nha.
Dạ, cảm ơn anh
chị,
rất nhiều.
Cho em nói chuyện với chị Bích Tiên chút xíu coi. À, chị Bích Tiên ơi, lễ này chị có xuống hát đại nhạc hội gì không? Có ai mời chị xuống sân hát không chị?
Không có, bây giờ Bích Tiên lười lắm, không có đi đâu xa nữa. Chỉ có đến thăm các bà con anh em trong gia đình thôi, chứ không có ít đi xa lắm. Bởi vì ở bên Cali này cũng quá bình thường rồi, không có thời giờ để đi xa nữa đâu.
Dạ.
Mình đã phải là ca sĩ mà
nếu mà chị có dịp xuống đây đó. Chị có dịp xuống Hiệp Tân đó thì hát có dịp thì cho em biết rồi em tới em thăm chị luôn.
Dạ, cảm ơn Nguyên với một số các quý vị cũng có hỏi Bích Ti bao giờ đến thì cho biết, thì bao giờ Bích Ti nếu mà có duyên trở lại thì Bích Ti sẽ trở lại và cũng sẽ loan báo trên nhờ đài loan báo dùng cho các quý vị biết để chúng ta có dịp gặp nhau nữa.
Dạ rồi.
Cảm ơn
ok, để cho em nhường lại những người sao chờ đó nha chị Bích Ti thôi, chúc chị vui vẻ chị Bích Nga luôn nha.
Dạ, cảm ơn anh Nguyên rất nhiều. Hy vọng một ngày đẹp trời nào đó sẽ được giáp mặt với chị Bích Ti, một người mà rất nhiều thính giả của làng sống 1600 AM ái mộ. Và xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, dạ xin chào.
Hello.
Dạ, xin chào.
Dạ. À, mình tên Minh ở California.
Dạ, xin mời anh Minh. Wow, anh gọi từ Cali đến phải không ạ?
Dạ. Mình mấy bữa hồi xưa cái lúc hay chơi này cái chạy xe chắc á.
Dạ.
À, bữa nay cũng đang chạy xe chắc mà bữa nay không chạy tuyến đường Cali nữa mà đang ở Dallas.
Dạ. Rất vui.
Dallas đi Cali. Dạ. Thì đang trên chuyến đường đi thì mình mới nghe cái mẫu chuyện của Bích Ti đưa ra.
Yeah.
Và trên đài tất cả các anh chị em góp ý. Thì theo như riêng Minh á, thì Minh thấy hồi xưa Minh kể chuyện riêng chút xíu là hồi xưa kia Minh có gặp một trường hợp đó ở gần nhà của Minh, ở quê ở Đà Lạt á, ở Việt Nam đó.
Yeah.
Cũng nằm trong cái tình trạng đó.
Yeah.
Cái người con trai á, lúc nào nó vẫn có con, có vợ này, cái vợ lúc nào cũng có con là được hết, chứ không phải không có con. Mà khi đó cái bản tính người ta đổi, nó chuyển thành gay á, là lúc đó gia đình nó vẫn sống êm ấm, vẫn bình thường, sau đó anh ta chuyển ra, anh ta đi tìm con trai không à. Anh tối ngày ăn nhậu đi tìm, bỏ tiền ra nhà giàu lắm, đi bỏ tiền đi tìm con trai đi chơi, rơi cái này cái nọ. Còn vợ thì sống vẫn có hai đứa con, mà con lớn, rồi nhà có lò bánh mì này, cái vợ làm cái gì làm, tối tới là ăn nhậu ngủ, kiếm mấy con trai đi nhậu xong ăn ngủ này cái nào thôi. Mà cho đến khi mà, theo như mình biết, lúc đó ổng 30 mấy 40 tuổi, khi mà sao tới sau này ổng tới 50 tuổi, 50 mấy 60 tuổi rồi, vẫn còn bị bệnh đó. Mà người vợ quán xuyến hết, người vợ quán xuyến hết làm, thì cũng vì con sống này cái nào, rồi bởi vậy thành ra ổng muốn làm gì ổng làm, rồi xong rồi bà vợ quán xuyến lò bánh mì này cái làm hết, và có con nuôi con tới lớn này cái nọ, ổng đi ra đi vô giống như người coi nhà như thế. Thì theo như cái cô Carol này đó, thì bây giờ nếu mà một cái phương pháp là chỉ có nói cái người đó là cái tâm trạng đó là tâm trạng của người phụ nữ rồi, tâm trạng của người phụ nữ chứ không phải là coi như là mình dở cái giọng là người phụ nữ ra nói chuyện với cô ta thử coi như thế nào, và mình nói thẳng nói bây giờ mình cũng có con có cái, mà nếu mà anh làm như vậy, anh chuyển tính như vậy hoặc này kia nói, thì cái điểm mà giả sử như con cái mình nó như thế nào, mắc cỡ như thế nào, mình hỏi anh ta thử coi anh ta trả lời như thế nào ra sao. Rồi sau đó nữa thì chắc còn phương hướng, giả sử như hỏi thử coi hồi xưa giờ anh ta giả sử như hỏi thử bên y khoa hoặc cái này kia có chuyển tính đó là có lý do như thế nào để nó bị chuyển tính như vậy. Cái đó mình cũng không rõ, tại cái trường hợp nó cũng ít lắm, chứ nó không thường xuyên trên, nó không thường xuyên trên xã hội. Rồi bởi vậy thành có những cái trường hợp đó gặp thì mới biết, còn không gặp thì thôi. Còn hồi nãy chú Tư nói thì có công nhận là cái điều đó có, mình có từng trải qua mà mình có biết cái điều đó. Và chuyện mà nam nữ hoặc cái chăn gối hoặc này kia nào đối với vợ chồng ấy thì không bằng tụi gay đâu. Tụi gay nữ gay nam diễn vậy nó vẫn hơn cái tuổi vợ, cái người vợ chồng hết. Và không biết làm sao cái người nam hoặc người nữ, cái giới tính khi mà nó đổi đó như vậy là không biết nó như thế nào. Alo.
Dạ, vẫn nghe rõ thưa anh.
Tại sao bị mất sóng?
Dạ,
đang chạy trên Q-Way 20. Chạy trên Q-Way 20, bởi vì thành ra mất sóng. Bởi vì thành ra cái đó phải hỏi, phải nói với người chồng đó thẳng thừng, nó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai hỏi về bác sĩ. Nếu mà không có, nếu mà muốn cứu vớt ổng hoặc này cái chuyện hoặc này cái nọ, hoặc cơ thể ổng đi khám bệnh thử coi nó như thế nào ra sao, thì sau này giả sử mình muốn cứu cái người chồng mình lại để cho con cái này cái nào thôi. Còn nếu mà ảnh mà quyết định quá thì cũng phải đành chấp nhận thôi, chấp nhận chia tay thôi chứ không làm gì hơn. Tại vì cái người gay đó nói thẳng nhé, là như mấy người ở bên này thì không gặp gay nhiều hoặc này không chơi tụi gay nhiều, chứ gay ở Việt Nam đó nó có thể nó chém giết và nó giết luôn cả cái người mà xen kẽ vô đó. Mình có gặp và mình có quấn động nhau mấy lần đó. Nó khi mà nó đang yêu cái người kia mà mình nhảy vô yêu cái người đó, nó có thể cái con nhỏ đó là nó quýnh mình, coi như nó cỡ nào nó cũng xả thân với mình á. Chứ đừng có chọc nó tụi đây giữ tụi đây ấy, nó chơi là chơi giữ chơi sóc hơn cái người mà mình bình thường chơi đó. Khi mà giống như nó cái tình cảm nó nó đậm đà và nói chung nó kéo níu một cái tình cảm của nó mãnh liệt hơn so với những cái tình yêu cặp nam nữ bình thường.
Dạ thưa mình
thành ra cái đó mình phải nói với chị đó, giả sử chỉ chừng đó thôi, chỉ nói thẳng với ảnh hoặc đi khám bác sĩ thì coi như thế nào. Mình chỉ góp ý như vậy thôi. Thôi chúc Betty, chúc Bạch Nga này cuối tuần vui vẻ.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
Vâng, Betty cảm ơn anh rất nhiều, anh lái xe cẩn thận nha.
Dạ, xin chào anh. Dạ. Và thưa chị Betty, thưa quý vị, cái trường hợp này Bạch Nga không có hiểu rõ là có nhiều người Bạch Nga biết là từ nhỏ đã mang cái giới tính khác trong người. Thí dụ như một người con gái thì cứ lúc nào cũng muốn tỏ ra mình là nam tính hết. Trong lúc đó thì cô lại có một người bạn rất thân từ nhỏ, hai người ở gần nhà nhau, bạn cùng học, bạn cùng xóm, cùng làng, rất thân với nhau, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn và ước hẹn với nhau là lớn sẽ sống với nhau. Nhưng mà khi cô này vào quân đội thì lại gặp một người con trai và kết hôn với người này, rồi lại có con với người này. Nhưng sống với người con trai này một thời gian thì cô gái lại bị cái cô bạn kia níu kéo trở về, đến nỗi mà phải bỏ chồng để đi theo cái cô bạn thân đó. Thì mình không biết cái cái trạng thái, cái tình cảm của họ như thế nào rất là khó hiểu, thưa chị Bích Ti.
À, vâng, cái loại mà hôn nhân đồng tính nó cũng có nhiều loại lắm, và mình Bích Ti cũng đã gặp một vài người mà đã tâm sự riêng với Bích Ti đó. Ngay ở bên Cali này có một cái em mà Bích Ti xin tạm giữ tên, em nó là người nam nhưng mà rồi em nó thành là nữ. Đó thì em nó nghe cái chương trình Những Nỗi Niềm Riêng của Bích Ti rất là nhiều, thành ra có một hôm em nó gọi điện thoại về cho Bích Ti và nó muốn được nói chuyện riêng với Bích Ti, thì để tên để số phone lại. Đến khi Bích Ti gọi lại thì nghe cái giọng thì giọng của đàn bà, nhưng mà tại sao tên lại là tên người, tên là đàn ông. Thành ra Bích Ti hơi ngạc nhiên, Bích Ti bảo là ủa, có phải là em như vậy, em là tên như vậy không, đó là tên người nam đó. Thì cái em nó nói đúng với chị Bích Ti đó, em tên như vậy đó. Là nhưng mà Bích Ti bảo ủa chứ sao giọng em giống giọng người nữ có vậy. Thế thì em nó cười nói thì bây giờ em phải thú thật với chị đó, em là bóng đó, em là bóng, tức là gay đó. Thế thì nó nói thì bây giờ em nó tâm sự với Bích Ti nhiều lắm, mà bây giờ những chương trình Bích Ti lên thì em nó coi hoài thôi, và em nó cũng muốn lên một cái show của Bích Ti để nói những cái tâm sự của em nó ra đó, tại sao em nó như vậy. Mà em nói là người nam nhưng mà em chỉ thích với người nam thôi chứ không thích phái nữ đó. Thành ra bây giờ nói cái chuyện của em đó thì cũng rất là nhiều lắm, thì thôi bây giờ để dành chương trình lại cho các quý vị gọi vào, còn nếu hết giờ thì để Bích Ti có thể đúc kết lại tùy Bạch Nga thôi.
Dạ, chắc là không còn ai gọi vào nữa rồi, và xin mời chị.
À, vâng, thì Bích Ti thấy rằng cái hôn nhân đó, hôn nhân đó, bây giờ Bích Ti mình phải quay lại cái vấn đề mà hôn nhân cái nghĩa là gì. Hôn nhân là một cái quyền căn bản của những người dân của chúng, tức là không những của người Mỹ mà của mọi người trên thế giới đó, nó cứ cần được bảo vệ. Mà hôn nhân là sự kết hợp của những người mà khác phái với nhau thì mới gọi là hôn nhân. Còn đây hôn nhân mà kết hợp với những người đồng phái á, thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi đó có phải là cái sự hôn nhân không? Đó thì Bích Ti thấy là từ trước đến giờ theo cổ chí kim và theo quan niệm của mọi người cũng như là theo các phong tục tập quán á, thì người nam với người nữ kết hợp lại để mà sinh con đẻ cái, để mà duy trì nòi giống, để bảo vệ cái sự gia đình. Do đó mình mới có luật hôn nhân, rồi những cái luật gia đình, rồi các luật lệ khác nhau đó, tùy cái nơi chốn và các thời đại đó. Thì bây giờ chúng ta kết luận là hôn nhân là một sự kết hợp của người nam và người nữ với cái mục đích quan trọng nhất là mà chúng ta không thể chối cãi được, đó là để duy trì nòi giống. Đó, theo quan điểm của Bích Ti đó là như vậy. Thành ra Bích Ti thật sự là Bích Ti thấy rằng nếu mà nói mà ngay bây giờ tối cao pháp viện mà họ bằng lòng cho cái chuyện đó, Bích Ti cũng rất là phản đối. Bởi vì nếu nói cho đúng ra mà đổi cái chữ thành hôn nhân đồng tính đi, thành là Bích Ti xin đổi thành đây là một cái sự kết duyên. Hai người gặp nhau họ thương mến nhau, và người đồng tính với nhau họ thương mến nhau, thì mình phải nói họ ăn ở với nhau gọi như là sự kết duyên mà thôi, chứ không thể nào nói cái sự hôn nhân được. Và trong cái trường hợp của cái cô Ke, chồng của cô Carol Nguyễn này á, thì Bích Ti thấy rằng có gì không Bạch Nga?
Dạ không, em định nhắc chị tên của cô Carol.
Vâng, đó thì theo cái trường hợp của cô Carol Nguyễn này á, thì mình thấy là cũng rất là tội nghiệp. Và thật sự ra nếu mà mình ở trong trường hợp đó, mình cũng không biết phải giải quyết ra làm sao cả. Mà như chú Tư và một vài quý vị mới nghĩa là success, tức là cho ý kiến là phải chờ một thời gian. Cái điều đó Bích Ti cũng đồng ý là cũng đừng có làm cái gì mà nghĩa là nó mạnh bạo quá để xảy ra trong gia đình. Bởi vì cái người hôn nhân đồng tính họ rất là sensitive lắm. Đó, thành ra mà họ có thể họ nổi giận bất cứ lúc nào, bởi vì theo cái tâm lý là nó là như vậy. Thành ra là Bích Ti khuyên Carol là nên từ từ tiến hành trong cái việc này. Trước hết là nên nói chuyện với cả hai bên bố mẹ, nhờ hai bên bố mẹ khuyên nhủ người chồng mình. Và thứ hai nữa là mình phải ngồi nói chuyện trực tiếp với người chồng mình, và mình mổ xẻ cái vấn đề đó ra, coi có phải thật sự chồng mình là đang luyến ái với một người đồng tính với chồng mình hay là không. Và lúc đó thì mình theo cái tình cảm của chồng mình để mà mình xếp đặt cái công việc trong gia đình mình. Và bây giờ Bích Ti nghĩ rằng khoan nên nói cho mấy cháu nhỏ nó biết, bởi vì chắc các cháu nó còn nhỏ quá, rất là mới có 8-10 tuổi thôi, thành ra không nên nói. Và hai vợ chồng phải giữ kết với nhau trong cái vấn đề này, và nên làm sao á là để cho người chồng họ, nghĩa là người chồng mình cảm thấy là yêu thương mình. Cái đó là cái khéo léo của cái người vợ này để níu kéo người chồng. Bây giờ có những người chồng đang bị bệnh, bởi vì từ trước thì ông ta là đang rất là bình thường mà đột nhiên bị như thế này, thì có thể theo một vị thính giả mới gọi vào nói là có thể sự quyến rũ của cái anh chàng kia,
anh chàng cùng sở đó thì mà chồng mình nghĩa là bị lâm vào cái cảnh như thế này, chứ thật ra ra là chồng của Carol có thể là cũng chưa có phải là hôn nhân đồng nghĩa là cùng lý nái với một người người nam thật sự như vậy đâu. Thì ra mình phải tìm hiểu rõ ràng trước khi mà mình đi đến cái chuyện mà ly dị hoặc là cái chuyện mà mình break cái cuộc hôn nhân này đó. Thì Betty chỉ khuyên là Carol là cái vấn đề này thì coi như là mình đã lớn rồi, mình biết cái sự lý nái nó như thế nào, mình nên làm sao mà lấy cái đàn bà tính của mình để mình níu kéo cái người chồng của mình về với mình, và cùng quá thì lúc đó mình mới ly dị. Bởi vì cái chuyện nếu mà họ ông thật sự mà ra ông là lưỡng tính thì thật sự là mình không đổi được, bởi vì cái này nó là theo vấn đề tâm lý nó nhiều hơn là cái vấn đề thể xác đó. Thì có thể là từ trước giờ Carol không có thỏa mãn cái vấn đề mà chăn gối với chồng chẳng hạn, nó là như vậy. Nhiều khi bận rộn quá mình quên cái nghĩa vụ của người vợ của mình đi, xong rồi bên cạnh đó thì có một cái người hôn nhân đồng tính, người ta lại quyến rũ với chồng mình nữa, thấy không? Thế để cho chồng mình nghĩa là say mê người ta đi đó, thì thành ra là cái chuyện nó có chứ không phải là không đâu. Thế thành ra là Betty cũng thông cảm cho cái trường hợp này với Carol và mong rằng Carol nên cố gắng duy trì cái hạnh phúc gia đình bằng cái cách mà như nãy giờ Betty có nói, và cũng như một số các vị nói, nên chờ đợi và nên bàn với chồng, ngồi nói chuyện thẳng với chồng, nói chuyện với bố mẹ và nhờ các anh chị em trong gia đình mà khuyên nhủ. Và lúc đó mà nếu mà cuối cùng mà không có thay đổi được cái tính tình, mà không thay đổi những cái hoàn cảnh thì lúc đó mình ly dị sau cũng đâu có sao đâu, phải không ạ? Dạ vâng, đó là một vài ý kiến của Betty và xin mời Bạch Nga.
Cảm ơn chị Betty rất nhiều. Thật sự thì nói thật ra là trong cái câu chuyện này thì Bạch Nga cũng không biết giải quyết như thế nào, tại vì Bạch Nga thì nghĩ đến hai đứa bé nhiều hơn thưa chị. Nếu mà bắt cô Carol này chịu đựng thì cũng tội cho cô. Không biết là cái người chồng này có phải là bị thay đổi cái giới tính từ nhỏ hay không, mà anh ta cố gắng che giấu hay không để đến bây giờ mới bộc phát ra, hay là bị cái người kia quyến rũ. Nếu mà bị người kia quyến rũ thì rất dễ lôi cuốn trở lại. Nói dễ chứ không phải dễ đâu thưa quý vị và thưa chị Betty. Nhưng mà cũng còn có hy vọng là trở lại. Nhưng mà nếu mà người chồng này mà đã bị từ nhỏ mà cố nén, cố giấu để đến bây giờ mới bộc phát ra thì mình Nga nghĩ cũng rất là khó. Và mình Nga thương, rất thương hai đứa bé, thưa chị Betty và thưa quý vị.
Thì đúng như vậy đó. Thành ra mình phải tìm hiểu, cô Carol phải tìm hiểu rõ ràng để coi nó nguyên do từ đâu, và có thể phải đưa đi bác sĩ khám. Nghĩa là khuyên chồng mình, dẫn chồng mình đi đến bác sĩ.
Yeah.
Bác sĩ về thể coi như về family doctor, cũng giống như là đi về những chuyên khoa chuyên môn chẳng hạn, psychiatrist hoặc là psychology chẳng hạn. Đó là những cái vấn đề mình phải cần làm trước khi để mình chia tay hay là mình quyết cái vấn đề với chồng.
Dạ, nhưng mà cái vấn đề này chỉ mới phát sinh nửa năm nay, thì hy vọng là trong cái thời gian ngắn như vậy thì chúng ta hy vọng là người chồng của cô này bị cái người bạn người Mỹ kia quyến rũ. Và dù sao đi nữa thì chị Betty, Bạch Nga và tất cả quý khán giả của Sài Gòn 1600 AM vẫn hy vọng cô Carol có thể tổng hợp ý kiến của mọi người để tìm đủ mọi phương cách để giữ được hạnh phúc của mình, giữ được người chồng của mình. Và xin mời chị Betty.
Vâng, Betty cảm ơn rất nhiều những sự lắng nghe của tất cả các quý khán giả thân thương, cũng như là những kinh nghiệm chia sẻ của các quý vị đã gọi vào. Vâng, và Betty xin kính chúc toàn thể các quý vị những ngày thật vui, thật an lành và chờ đợi hạnh phúc, nhất là trong cái mùa lễ Thanksgiving cũng như là mùa Noel sắp đến. Dạ vâng, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cảm ơn Bạch Nga rất nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Betty đã luôn luôn cố gắng giải quyết những vấn đề cho tác giả những bức thư tâm tình với sự tổng hợp những cái ý kiến của quý vị thính giả. Và cũng trong giờ phút này, Nga xin chân thành cảm ơn chị Betty, cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi, ủng hộ cho chương trình này. Mong sẽ được gặp chị và tất cả quý vị trong chương trình lần sau, và cũng không quên kính chúc tất cả quý vị một tuần lễ thật là bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn bạn nhé.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời, lòng chất ngất. Như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày.